This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Theo khói tràn trề
nỗi lừa cho đời và nỗi lừa cho ta, nỗi ở trong đời và nỗi tự tìm ra, nỗi cho muôn đời nguồn sức sống nhiệt thành, nỗi cho muôn người lòng mến mến thật tình, nỗi lừa cho đời và nỗi lừa cho ta, nỗi ở trong đời và nỗi tự tìm ra, nỗi cho muôn đời nguồn sức sống nhiệt thành, nỗi cho muôn người lòng mến mến thật tình.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay tiếng chuông reo lại được họp mặt với đặc biệt với cô Thanh Thứ, một cư dân Canada ở Edmonton, với miến, với muối, để nhắc lại không khí tuyết, nhưng mà là Tết trong lòng của người Việt Nam. Thưa cô, cô ở bên Edmonton bữa nay chắc là có tuyết nhiều không cô?
Dạ thưa, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của tiếng chuông reo. Xin kính chào chị Măng, chị Muối, chị Miến và chị Mì. Cô rất hân hạnh được cùng nói chuyện với tất cả quý chị ngày hôm nay. Tại Edmonton, Canada ngày hôm nay tương đối khí hậu thật là ôn hòa. Cô nhìn thấy có một chút ánh nắng ấm, dù rằng tất cả trên thảm cỏ của cô đã phủ đầy tuyết trắng, tại vì mấy tuần trước là rất là lạnh, -20 cho tới -30 độ. Nhưng hôm nay thì hôm nay thì được cái là chỉ còn có -8 độ mà thôi. Dạ. Và đằng trước cửa của cô thì là cả một cái trường học elementary school cho cái community Laporte. Dạ.
Thế cô có nhớ những ngày đầu bước chân đến ăn Tết đầu tiên trên đất tuyết như thế nào không cô?
Dạ thưa cô nhớ lắm chứ. Dạ, tại vì cô đến vào ngày 27 tháng 10 của năm 1979, và được ông anh ra đón, rồi cũng được có những 11 gia đình người sponsor Canada yểm trợ cho cô. Bởi vì rằng cô khi ở tại trại tị nạn thì cô nói rằng ông anh cô phải đón vợ và 4 đứa con hãy còn ở Việt Nam. Thành thử ra cô xin là không để cho cái gánh nặng cho anh. Vì vậy cho nên là Canada, chính phủ Canada, phái đoàn Canada đã tìm cho cô một 11 gia đình Canada để bảo lãnh cô. Và cô được, dạ, cô đến và được hưởng cái sự rất là ấm áp và sự săn sóc tận tình của 11 gia đình người Canada, và bên cạnh lại có người ông anh ruột nữa. Thành thử và đó là lý do tại sao vì anh đã từ chối không ở tại Mỹ mà đi về Canada để có thể bảo lãnh cho gia đình được dễ dàng hơn.
Ồ, rồi còn Mì thì sao hả Mì?
Dạ, em đến Mỹ vào mùa thu. Và cái Tết đầu tiên của em ở Hoa Kỳ là năm 1990. Thì lúc đó cộng đồng người Việt Nam mình cũng có nhiều người ở đây rồi, tại vì có nhiều người đã qua trước. Thì họ cũng có tổ chức một cái Tết nho nhỏ, mướn một cái hội trường của một cái trường trung học, rồi cũng tập dượt văn nghệ, rồi có những người trong địa phương lên hát, rồi cũng làm lễ chào cờ, rồi cũng có những cái nghi thức cúng kiến tổ tiên, rồi sau đó là có những cái chương trình văn nghệ, rồi có những cái món ăn như là bánh chưng, bánh tét để mà đãi cho mọi người có một cái niềm vui nho nhỏ trong cái mùa Tết. Thì em từ Việt Nam sang thì cũng rất là nhớ nhà lúc đó, và được dựng vào cái buổi tiệc của cộng đồng thì cũng cảm thấy rất là vui và rất là ấm áp lúc đó.
Vậy cô Thanh Thứ dự cái Tết đầu tiên như thế nào hả cô?
Dạ thưa với tất cả quý chị, là cô có một cái kỷ niệm rất là đẹp trong cái Tết đầu tiên ở tại Edmonton. Bởi vì lúc bây giờ cô hãy còn ở một cái condo rất là nhỏ, một cái ấp bạc chứ. Dạ, ông anh thuê cho. Thì ở cộng đồng người Việt lúc bây giờ cũng mới thành hình năm 1979. Thì họ thuê một cái ở một cái building rất là lớn, dạ, gọi là Edmonton Inn. Thì cô được đến đấy tham dự. Và đặc biệt là lúc bây giờ đó thì mẹ lại gửi sang một cái chiếc áo dài bằng gấm đỏ ngày xưa ở Việt Nam của cô. Thì cô mặc lại vẫn rất là vừa, bởi vì cũng gầy đó, dạ, không có lên cân mới tới. Thành thử ra được mặc súng xính trong chiếc áo đỏ đó đi cùng với ông anh đến tham dự cái hội Tết đầu tiên ở tại Canada, ở tại Edmonton Inn. Thì cô được gặp rất nhiều người rất nhiều người Việt Nam ở tại đó, và thật là quý hóa, thật là ấm cúng, thật là coi như cùng một người đồng hương với nhau. Tâm hồn mình vẫn còn cảm thấy là rất là khi mà đến cái xứ người mà gặp người đồng hương nào là mình, cái người đó cũng như là người thân thiết ruột thịt của mình, bởi vì ở nơi xứ người. Thành thử ra thưa, cái không khí ở hội trường hôm đó như Tuyết nói là rất là ấm cúng, và cũng có chào cờ, rồi cũng có pháo, có những phong pháo, và đồng thời một cái điểm mà cô nhớ nhất là cô lại được gặp một cái người làm việc cho chính phủ về về di dân, và cô đã bày tỏ cái niềm mong ước của cô là cô rất là muốn được đón mẹ của cô. Thì lúc bấy giờ cô đã được vào làm ở tại bệnh viện Ryan Alexandra Hospital, lúc đầu chỉ là một người service aide trong pharmacy department của Ryan Alex, một cái bệnh viện rất lớn. Sau đó thì chừng một tháng sau thì cô được lên làm chức gọi là unregistered pharmacy technician. Vì vậy cho nên là cô làm việc rất là cực. Cô cũng nói chuyện với ông đó là cô làm việc ở đấy cô chưa có thể nào mà có được một cái permanent job để mà cô xin bảo lãnh cho mẹ. Thì ông ấy cho cô ngay một cái appointment ở tại văn phòng di dân của ông ấy, và ngay sau ngày Tết, và đó là một cái kỷ niệm để đầu đời của cô ngay tại cái hội chợ Tết của Việt Nam. Cô được gặp một cái nhân viên di trú người Canada đã giúp đỡ cho cô trong việc bảo lãnh mẹ cô sang Canada năm 1983.
Có
duyên may mà có quý nhân đúng ngày Tết.
Vâng, đúng
cái
rồi.
Cái đó không thể ngờ được. Không thể, cái đó là cũng có đấng thiêng liêng ở trên cao phù hộ độ trì cho mình để mà được gặp gỡ những thiện nhân đó.
Thế miến với muối thì sao?
Miến đến năm 79 thì sang đây hoàn toàn có một mình. Mẹ gửi đi với một chị có hai đứa con. Thì chị ấy giỏi nấu cơm, thì cái năm đầu tiên là mấy chị em xuống vào là nấu cơm, xong rồi mời khách, gọi như là những người bảo trợ cho mình đó. Rồi mình cũng giả vờ làm món cơm Việt thôi, chứ còn hoàn toàn nước mắm thì không có, bánh chưng thì cũng không có, không có hết, cái nhỏ tàu không có, những cái rau thơm thì cũng chẳng có cái gì có hết.
Món Việt biến tấu hả?
Chỉ là một bữa cơm thôi, xong giờ mời khách đến, xong mình mới giảng nghĩa đây là một ngày quan trọng, thế là khách những gia đình bảo trợ cho mình biết mình đón Tết. Thì đương nhiên là chẳng có áo dài, chẳng có cái gì cả. Nhưng mà được mấy chị em gần nhau như vậy thì coi như là có các cháu thì có cảm giác như là có Tết. Nhưng mà chừng 1-2 năm thì là chị với các cháu đi thành phố khác, thì mình ở đây một mình. Rồi sau đó rồi đi làm, rồi mình lập gia đình, thì còn hoàn toàn mình chỉ ở với người Thụy Sĩ thôi. Không có một liên lạc với người Việt nữa.
Muối.
Dạ, muối thì không có cái diễm phước sống gần cộng đồng Việt Nam từ khi mới sang. Cho nên được nghe thấy là mọi người ăn Tết vui lắm, nhưng mà chưa từng bao giờ được hưởng cái không khí Tết với cộng đồng Việt Nam cả. Tại vì ngày Tết thì thường rơi vào những cái ngày giờ mà mình phải đi học hay là đi làm xa. Rồi hết cái kia. Nhưng mà cũng có cái phước là có một cô bạn thân cứ trước ngày Tết vài hôm thì cố gửi cho một thùng quà bánh chưng với lại kẹo lạc từ trong gia đình làm lấy. Rồi khi lúc mà bố còn thì cô bạn cứ nói là mình thấy gửi thùng quà nặng nề quá mình cũng ngại. Thế nhưng mà cô bạn bảo là nói thân với nhau thì cứ mày tao, nói tao đâu có cho mày đâu, tao cho bố cơ mà, biếu bố cơ mà. Nhưng mà bây giờ bố mất rồi, thực ra cái cô bạn đó cứ nói với muối là cái tục lệ từ 50 năm nay rồi, bố mất rồi thì đến phiên muối phải ăn bánh chưng một mình chứ không có được từ chối nhận quà. Thành ra muối tôi là không có bao giờ được hưởng cái không khí Tết của cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cảm nhận được cái tình bạn thân mà bao giờ cũng nghĩ đến mình.
Vậy
Thế cũng may quá, may quá là hãy còn có cô bạn. Dạ.
vâng, đúng rồi.
Cô bạn thì là rất là truyền thống. Cái tục gửi một thùng quà lên núi vào trại cho muối như là một cái phong tục của gia đình cô ta.
Thế nhưng mà từ đó tới bây giờ đó thì ví dụ như Mì á, Mì có các cháu thì cái truyền thống đó nó truyền lại như thế nào hả Mì?
À, dạ thưa chị, khi mà em bắt đầu lập gia đình và có con á, thì em sinh hoạt ở trong nhà thờ và cho các con tham gia vào thiếu nhi thánh thể, cho nên là những cái hoạt động của giáo xứ hoặc là của cộng đồng tổ chức Tết ở trong nhà thờ cũng như trong cộng đồng thì mình luôn luôn đưa con đi tham dự và cho các con mặc đồ áo dài khi còn nhỏ. Cho tới bây giờ nó trở thành một cái thói quen và năm nào cũng có một tấm ảnh gia đình mặc áo dài vào dịp Tết khi các con còn ở
Hay
với mình.
quá.
Cho nên năm nào gia đình mình cũng có một tấm hình gia đình mà tất cả mọi người đều mặc áo dài theo cái phong tục Việt Nam, từ lúc các con còn nhỏ, từ lúc chỉ có một đứa cho tới lúc có bốn đứa, cho lúc các con nó lớn lên cho tới bây giờ. Thành ra mình có hai cô con gái thì hai cô con gái cũng có áo dài từ nhỏ tới lớn, và hai cậu con trai thì khi lớn một chút, khi nhỏ cũng có áo dài của bé bé trai và khi lớn cũng có mấy áo dài của nam
Ồ,
giới
tốt
nữa.
quá.
Dạ
Hay
thì
quá.
bây giờ thì một số có hai ba bé đi học xa rồi đi làm xa thì có vẻ là Tết bây giờ nó lại thường xảy vào tháng 1, tháng 2, khi đó thì các con đi học xa nhà thì nó sẽ không còn những cái hình ảnh mà đủ cả 6 người trong một gia đình nữa. Nhưng mà vì cái phong tục tập quán của mình đã tập cho con từ nhỏ và khi các con đi xa thì các con vẫn tìm tới nhà thờ Việt Nam, cộng đồng Việt Nam để sinh hoạt, thì các con vẫn gửi về những cái hình ảnh mà các con đi dự Tết ở trong giáo xứ hoặc ở trong cộng đồng về, thì nó vẫn mình tạo thành được một cái thói quen và cho các con gần gũi với cộng đồng. Cho nên là dù khi xa gia đình, các con cũng tìm tới nơi có giáo xứ Việt Nam, có gia đình, có cộng đồng Việt Nam để mà được gần gũi, chia sẻ được cái niềm vui nỗi buồn, cũng giống như là có một cái tình đồng hương với lại tình trong những người ở chung cùng một cái đồng đạo, để mà khi xa hơi ấm gia đình thì vẫn còn có cái tình đồng hương với nhau để mà có cái sự nâng đỡ trong khi những lúc mà sống xa nhà.
Hay quá, hay quá. Như vậy
Yeah.
là
Mì đã dạy cả một cái truyền thống văn hóa Việt Nam cho các con, cho
vâng.
cái thế hệ mai sau, mà rất ít cha mẹ mà dạy hài hoài với cái công việc bộn bề khó
Vâng.
mà có thể mà duy trì được đó. Dạ.
Vâng.
Mì Mì rất là giỏi, cùng với lại chồng, dạ,
Vâng.
đã lo lắng cho các con được như vậy, thật là quý lắm.
Nhưng mà Mì á, là Mì sống cái cộng đồng Công giáo. Mì
Đúng,
được bao
dạ.
bọc trong cái nôi của nhà thờ quanh Mì,
Đúng.
nhưng mà hình như cô là cô bên Phật giáo, cô cũng có cái cộng đồng Phật giáo phải không cô?
Dạ vâng, cô cũng có cái cộng đồng Phật giáo cháu. Dạ vâng.
Dạ.
Kể cả với cái cộng đồng Phật giáo này thì rất là đặc biệt, là bởi vì cô có hai người cháu nội lúc bấy giờ còn bé lắm. Tại Huy thì lập gia đình, tức là con trai mà em của Phương thì lập gia đình là năm 2000, thì
Vâng.
lúc bấy giờ thì là các cháu còn bé lắm, nhưng mà các cháu cũng lên chùa và
Vâng.
các cháu học được những cái bài mà thầy Pháp Hòa dạy mà dịch sang coi như thầy thầy nhá, thầy thay đổi lời đất theo cái lời
Vâng.
của Phật đất, thành
Vâng.
thử ra các cháu lại cũng rất là thuộc. Và cô
Ồ.
nhớ cái hồi mà cô mới tới và thầy cũng mới tới, lúc bấy giờ thầy Pháp Hòa thì còn nhỏ lắm, thì mới
Ừ.
là mẹ của mình bây giờ kêu là thời qua hãy là tiểu hòa. Dạ,
Vâng.
còn thầy thầy trụ trì của tu viện Trúc Lâm lúc bấy giờ trong cái cộng đồng chỉ có là cái tu viện Trúc Lâm là lúc bấy giờ là tất cả mọi người đã cố gắng để hoàn tất và thành lập vào năm 1997. Thì do vị trụ trì là Thượng tọa Thích Thiện Tâm,
Thì cô nhớ là những cái năm đầu tiên khởi đầu mà khai trương cũng như là ở những năm sau đó thì cô đã giúp cho thầy để lo vấn đề MC trong cái ngày 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 Tết giao thừa, đón Tết giao thừa. Thì cô rất là nhớ bởi vì cũng đông đảo Phật tử lúc bấy giờ, và không những Phật tử mà cả những người bên đạo Thiên Chúa cũng tới tham dự, vì đó là một cái ngày lễ truyền thống mà tại cộng đồng cũng nhỏ bé ở tại Edmonton cũng chưa tới 10.000 người. Thành thử ra cái lượng người là có thể từ 500 cho tới 1.000 người trong cái đêm giao thừa rất là đông ở trong một cái
Wow.
khuôn viên của chùa, thì cũng xây dựng rất là trang trọng, chứ không phải và coi như là có cái cảnh hoa mai mà các quý Phật tử đi đón ở xa rồi về để làm những bông hoa mai ở hai bên ban thờ rất là trang nghiêm. Và đặc biệt là khi mà và cái ban gọi là cái ban để mà làm cơm chay đó, là ban chay soạn đó, thì cũng làm việc rất là cật lực để đón tất cả các quý Phật tử đến tham dự, và đồng thời còn mời thêm quan khách ở ngoại quốc, bởi vì cái việc xây dựng chùa Trúc Lâm là nhận được cái phân đinh của chính quyền Việt Nam, của chính phủ Canada, tới 8 tới lúc bây giờ là khoảng 3 triệu, dạ vâng, để xây dựng chùa tu viện Trúc Lâm, và sau đó là cái viện dưỡng lão là 8 triệu Canada phân đinh của chính phủ. Thì cũng có sự đóng góp của tất cả mọi người, các Phật tử, và trong đó cô góp một phần nhỏ trong đó. Thì cô nhớ là khi mà vào cái lễ giao thừa, mà sau khi mà mời quan khách và đồng thời tất cả quý chư tăng làm lễ hoặc là ban đạo pháp tới cho tất cả quý Phật tử tham dự, thì là bao giờ cũng có một cái tức là pháo nổ đó, rất là coi như làm cho mình nhớ lại
Rộn
cái
rã, dạ,
tết
rất là rộn
tết ngày
rã,
xưa ở
dạ,
tại Việt Nam,
dạ.
và tiếng pháo nổ đì đùng, và sau đó tất cả diễn ở tiến ra ngoài hành lang ở chỗ balcony đó, dạ, để bà coi như là
Đón xuân,
khấn
dạ,
trời Phật, và cử hành cái lễ thiêng liêng của đón giao thừa.
vâng.
Dạ. Sau đó thì tất cả mọi người là đi xuống ở phía dưới tầng dưới để được hưởng dụng cái lợi, không có, trước khi mà đi xuống ở phía tầng dưới đó thì được phát lộc, được được quý thầy và quý quý sư cô phát lộc cho cả hai bên dãy của bên chánh điện, và khi sau đó tuần tự đi xuống dưới nhà và được hưởng dụng cái coi như là ăn ăn chay, và trong cùng với
Tiệc
lại hưởng
tiệc
dụng những
chay,
bánh
vâng.
bích mà quý thầy, và đồng thời hưởng trà xuân
Vâng.
vào sau đó thì mới là đi về và để coi như cúng giao thừa lại và coi như cúng tổ tiên ở tại nhà sau đó, dạ vâng.
Đó
Thì đó là
đó
cái
là
kỷ
năm
niệm.
nào vậy cô? Bắt đầu là năm nào cô mà được như vậy cô?
Bắt đầu từ năm 1997, ngay khi sau khi khai
Ồ.
trương tu viện Trúc Lâm thì có
Ồ.
thầy Thiện Tâm lúc bấy giờ, mà cô là coi như phụ giúp cho thầy rất nhiều
Vâng.
trong
Vâng.
trong cái việc mà để coi như phát triển cái đạo tràng. Dạ.
Vâng. Mà như vậy là
Dạ.
xây trong bao lâu hả cô? 97 là bắt đầu khai trương mà trước đó thì xây trong bao lâu cô?
Dạ thưa trước đó xây trong khoảng cũng khoảng 2 năm, mà còn sợ còn gây quỹ nữa chả, còn gây quỹ, và cô hãy còn nhớ là cô có mời ca sĩ Sơn Ca ở bên Úc Đại Lợi sang bên này để dự một cái buổi lễ Raising Fund đó, cho để xây dựng cho Trúc Lâm,
Như vậy
và
là
đồng thời còn apply cái funding để mà xây dựng. Thì cái thời gian chuẩn bị là tại vì mình đến từ năm 79, và sau đó được chừng vài năm thì cô được được biết thầy, thì lúc bấy giờ là các quý Phật tử thuê một căn nhà nhỏ để cho thầy 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 tạm dung. Sau đó thì thuê một cái apartment khác, nhưng mà được có mấy phòng để coi như là xây dựng tạm cái một cái thiền viện ở tại đó trước khi chuyển về tu viện Trúc Lâm, tức là từ 79 sau đó thì là cho tới 97. Dạ vâng.
Trời, gần 20 năm. Vâng. Dạ, coi như 20 năm.
12, 17, dạ 79, 89. Vâng, dạ vâng. Dạ cũng lâu ạ.
Hai mấy năm. Wow.
Tức là thầy từ ở một cái áp bạc khi mới tới Edmonton.
Vâng.
Sau cô mấy năm.
Vâng.
Thì ở cái áp bạc sau đó thì chuyển sang một cái condo mới.
Vâng.
Hơn. Vâng. Dạ, để tạo thành một cái thiền viện, rồi từ cái thiền viện đó mới xây dựng ra tu viện Trúc Lâm.
Wow.
Con đường từ lúc đó, từ lúc mà cô tới đó cho tới khi mà thành lập được tu viện Trúc Lâm là coi như là cũng là phụ giúp cho thầy khá nhiều.
Vâng.
Cho đến khi mà sau khi mà thầy đã phát triển và trở đến và còn tiếp tục giúp cho thầy cho đến khi thầy xây dựng được cái.
Wow.
Viện dưỡng lão tuổi Hạc.
Dạ. Trời ơi, như vậy là Mì với cô Thanh Thứ là hai người tích cực xây dựng cái cộng đồng Việt Nam của mình. Một bên thì là Công giáo, một bên là Phật giáo. Thì không biết bao nhiêu người được hưởng cái không khí Tết, nuôi dưỡng cái tinh thần của Việt Nam, những cái gì thiêng liêng của người Việt mình. Quá hay. Dạ, mình nói bây giờ thì thấy dễ dàng, nhưng mà cái công trình là đã từ năm này qua năm khác liên tục, từ khi tuyết chưa có, nghĩa là ngày ngày nào mà mới đặt chân xuống, xong rồi đến khi đã bắt đầu là đóng góp vô cái cộng đồng của mình cách này hay cách khác. Dạ, và cho đến ngày hôm nay.
Xin để chia sẻ thêm với tất cả quý chị là khi mà mình rời xa quê hương đó là mình mất hết. Và khi mình ở cái trại tị nạn đó, thì nó là cả một cái sự cơ cực.
Vâng.
Mà từ cái đó nó rèn luyện cho cái tâm trí của mình.
Vâng.
Cả một cái bầu nhiệt huyết mình mang sang. Mình nguyện là mình sẽ phải phấn đấu.
Vâng.
Và mình không có đầy đủ bắp thịt như những người địa phương thì mình chỉ bằng cái sức học của mình. Và
vâng.
Nhưng mà trong đó mang một cái tâm nhiệt huyết là mình phải xây dựng cái nơi mà mình ở.
Vâng.
Và mình phải như là trường hợp của Mì, là cũng như của các chị Miến, chị
muối,
măng,
dạ,
chị muối,
dạ.
Là coi như mình truyền đi cái duy trì, không những mình duy trì, mình truyền bá và
vâng.
Phát huy cái tất cả những cái tinh hoa, những cái truyền thống của văn hóa Việt Nam.
Vâng.
Để chứng tỏ rằng mình là người Việt Nam, mình không phải là một cái xứ mọi dợ mà đến đây ăn
vâng.
bám
vâng.
tại địa phương này.
Vâng. Dạ. Măng cũng nhớ có kỷ niệm khi mới tới. Năm đầu tiên đi Tết thì thường những năm đầu tiên khoảng cũng cả chục năm á, thì Montreal đó là người Việt Montreal là tổ chức Tết ở Complex des Jardins, là một cái khu thương mại ở trung tâm thành phố rất là sang, đẹp lắm. Thành ra mỗi lần Tết là họp nhau ở đó, và năm đầu tiên Măng cũng hăng hái lắm, vác đàn tranh đi theo chị Thủy một nhóm các chị. Bây giờ may quá có được một tấm hình kỷ niệm thời đó, cũng năm sáu cô cũng bày đặt gầy 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 đi phục vụ nhưng mà chắc chỉ được một vài lần thôi. Nhớ hình như được hai cái Tết thôi, rồi sau đó thì cũng thôi, tại vì cuộc sống nó cũng quá vất vả, rồi sau đó có con. Măng không có môi trường để mà cho con Măng nó được đi vào trong cộng đồng Việt Nam nhiều, tại vì Măng cũng một mình vất vả nuôi con. Thành ra có một lúc, đến một lúc khi mà quyết định là tới cái vấn đề là Tết đó đến đó, không bao giờ là ngày nghỉ hết á. Thành ra mình phải lấy cái quyết định là bây giờ Tết là mình nghỉ, không cần biết là gì hết, lý do gì hết, thì cứ thì khi vừa mới lấy quyết định đó được một lần hai lần thì tan vỡ, mình không có kháng đáng nổi một mình để mà làm chuyện đó với con. Thành ra Tết thì cũng chạy về mẹ, chạy về bên này bên nhà này bên nhà kia, rồi hưởng ké, chứ nó không có cái Tết của mình. Thì như 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 Miến kể đó, Miến là Miến cũng có cái Tết của Miến phải không?
Miến thì đương nhiên là Miến muốn lấy cái hình ảnh của cái hoa bồ công anh đi thổi đi, nghĩa là mình hoàn toàn mình lạc vào cái đất thị sĩ và họ họ đã dung chứa mình. mình mang tấm lòng cảm kích của tất cả những gia đình Thụy Sĩ đã đón nhận mình. Thì mình nghĩ là làm thế nào để cho họ biết người Việt Nam là thế nào, thì mình chỉ xin giữ người Việt Nam là người giàu tình cảm. Còn truyền thống phong tục như thế nào thì một mình thì không thể làm được. Nhưng Miến chỉ giữ có một cái ý nghĩ duy nhất thôi là rất nhiều tình cảm và rất thích chia sẻ. Thành ra những cái dịp gọi như là họp nhau, nói chuyện với nhau, bạn bè gặp nhau. Bởi vì người Thụy Sĩ thì họ cũng giống như người châu Âu, thì họ họ sống gọi như là individualist, trong tiếng Việt mình gọi là gì?
Cá nhân.
Sống
cá nhân.
Sống cá nhân.
Ừ.
Sống cá nhân. Thì mình thì là người tình cảm gia đình. Cái phong tục Việt Nam mình đó là cái tình cảm gia đình. Mà mình đi không còn anh em, mà không còn ba mẹ, không gì hết, thì mình làm gia đình như thế nào? Câu hỏi đó. Mới đặt ra là thì thôi mình cái gia đình bé nhất là có chồng và có con và có mẹ chồng. Thì đã là như thế là đủ rồi. Thì mình cứ dạy cho tiếng Việt là chúc mừng năm mới. Thế là ông chồng mình cứ chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.
Năm mới cho nó mặn mà.
Thì là mẹ chồng cũng nói, rồi con sau lớn lên nó cũng nói. Rồi bây giờ, đến bây giờ thì cháu cũng đi làm xa. Thì cứ đến ngày đó là viết WhatsApp gửi mẹ chúc mừng năm mới, rồi nó tìm những cái hình Tết nó gửi về, chứ cũng
tội
không
chưa
nào mà gọi về mà gọi là ăn Tết. Nhưng mà cái tình cảm ấy, cái sự chia sẻ ấy nó giữ được. Thì Miến nghĩ người Việt Nam mình trong cái môi trường của Miến không có cộng đồng, Miến làm như vậy rồi thì cái hoa bồ công anh nó cũng đã nở được một chút xíu rồi. Thì Miến cũng cảm ơn là những người đã đón nhận Miến, họ cũng đã hiểu được cái sự xa nhà của mình. Và họ cũng đã cố gắng học được vài chữ tiếng Việt của mình. Họ cũng tìm hiểu được cái Tết của mình. Thế là mình
cũng là một niềm an ủi đó, Miến à.
Đó, cũng là một niềm an ủi và hạnh phúc. Hạnh phúc đó, hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Các bạn thì là được hưởng cái tài vẽ của Miến. Mỗi năm là Miến vẽ một tấm thiệp Tết gửi đến cho tất cả các bạn rất là đặc biệt. Năm nay Miến đã làm chưa?
Năm nay thì Miến đang vận vận óc. Chắc trong vài ngày nữa thì có sẽ ra được.
Đó, nếu có thì phải gửi cho cả nhóm đây luôn nha.
Như vậy cũng là một tâm hồn nghệ sĩ đấy.
Dạ, dạ, Miến là họa sĩ đấy ạ. À. Dạ.
Nói chứ họa sĩ thì
phải khoe với Miến. Cô phải khoe với Miến với lại các chị là cô vừa mới nhận được vào đầu năm đó một cái bức hình, một cái bức họa mà chân dung của cô do họa sĩ Vũ Quốc mà anh ấy là con trai của nhà thư họa Vũ Huyến. Ô đẹp lắm cô.
Vũ Hối ạ.
Đấy, cô chia sẻ với các chị.
Ồ vâng vâng, cô gửi cho xem. Ồ, ông Vũ Hối, dạ.
Tuyệt vời, đẹp tuyệt lắm, quá. Dạ.
Thế còn
chân dung, dạ.
Hay quá.
Của chính cô, dạ.
Hay quá. Dạ. Vậy là cô có quà Tết rồi.
Đúng rồi, cô có quà Tết và đúng cái kỷ niệm 12 năm các cháu làm đám cưới.
Vâng, dạ. Vâng. Ồ, quà. Thế còn muối thì sao? Muối thì sao?
Dạ. Nãy giờ muối giọng tai lên ngồi nghe cô Thanh Thứ và các bạn kể chữ đồng mà thích quá. Mình mới cảm nhận được là hóa ra là mình sống cái đời sống bất bình thường từ khi mới sanh ra.
Trời ơi sao lại
có
nói
bố,
vậy
có mẹ, có anh chị em,
cô được may mắn
mới sống như là trong một cái bong bóng á, mà không có lẽ là hoàn cảnh rồi cái vấn đề mà an toàn ngày xưa trong lúc chiến tranh đó. Muối bị sống biệt lập lắm, lúc nào cũng bố mẹ cũng lo cái vấn đề an toàn trước nhất. Cái đó là chuyện đã qua, bây giờ đến cuối đời rồi đang gây dựng cho con, thì như là các bạn đã với cô mình, cô Thanh Thứ đã biết là gia đình Muối dự định là sẽ mang những một số người tị nạn từ cao nguyên Việt Nam. Họ không phải Việt Nam truyền thống nhưng mà họ cũng sống ở đất nước Việt Nam. Thì đó Muối hy vọng sẽ là cái cộng đồng của Muối. Muối hoàn toàn không có kinh nghiệm sống trong cộng đồng hay là xây dựng cộng đồng. Chắc lúc phải chạy đến cô Thanh Thứ và
Mì. và mì.
để mà học hỏi kinh nghiệm.
Cô nghĩ thôi, từ một cái đơn giản nhất đó, mình chỉ cho mà mình không có một cái tâm là muốn được trả lại, thì rồi những lại tự dưng mình lại được trả lại một cách của những người khác chứ không phải chính cái người đã thọ ơn mình. Tức là mình chỉ mang cái tâm mình cho mà mình không mong cầu một cái gì cả, thì đương nhiên là chỉ muốn sẽ nhận được còn hơn nhiều như vậy, hơn nhiều những điều mà chị đã cho.
Con cháu xin thưa với cô Thanh Thứ là cô vừa mới nói đến cái điểm giao đồng quan trọng nhất giữa các tôn giáo với nhau là mình cho tư nhưng mà mình không có kỳ
Không
vọng
mong cầu.
cái gì, tại vì đã có trời cho mình rồi, mình không phải lo cho thân mình.
Đúng rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta may mắn hơn biết bao nhiêu người. Thành thử ra không nên tham lam và mình phải tạ ơn trời đất đã cho mình được quá nhiều.
Cảm ơn cô cái lời khuyên nhủ đó, là tại vì gia đình tụi cháu trông đợi nhóm người tị nạn này đến lắm. Có quý quá.
Hy vọng mà sẽ qua sớm được. Mì thì bây giờ các cháu đi rồi thì hai ông bà sẽ ăn Tết như thế nào Mì?
Cũng còn một bé nhỏ ở đây và một bé gái mình mùa này trở lại trường học sau khi đi thực tập, ra nhà vẫn còn gần được hai bé với lại một chú cún con. Thế là vẫn như thế thôi, còn bao nhiêu thì mình cứ làm bao nhiêu. Cún con năm nay chắc cũng sẽ có áo dài. Trời ơi, cháu may áo dài cho cún con hả? Họ cũng có bán áo dài cho cún con. Ôi trời ơi, sao mà cún con được nuôi chiều quá vậy?
Nhớ cho coi hình nha Mì.
Nhớ chụp hình nhá.
Cho muốn thì một câu nhé, cho muốn thì một câu là Mì có học được cách gói bánh chưng từ từ các vị đi trước trong nhà thờ không?
Mình chỉ có đi theo biết lau lá thôi cái kỹ
Vậy
thuật
thì vậy
mà.
thì cô phải khoe vậy thì cô phải khoe với Mì với lại với chị
Muối.
Muối nhé, là cô search ở trên cầm ở trên online đó, cô học cái cách mà gói bánh chưng của rất nhiều người, sau đó thì cô phối hợp lại và tới ngày 15 này là cô với chị bạn gói bánh chưng đấy. Mà
Cô
trong
ơi.
cái khuôn trong khuôn nhưng mà như như Mì vừa mới nói, cái phần rửa lá cực lắm, không có dễ đâu, nó mất thì giờ lắm và mình phải rửa cho thật sạch và đồng thời mình phơi, mà mình lại muốn làm trước một ngày thì nhiều khi lá nó lại bị khô lại, thành thử ra mình phải làm từ sáng sớm. Cái việc này thì cũng thật là vui nhưng mà cũng rất đòi hỏi rất nhiều cái công đó.
Ồ, vậy là Muối có thể học cô rồi.
Sao cơ?
Muối liên lạc và Muối học với cô.
Khi mà cộng đồng đến thì con cháu sẽ xin thỉnh cô qua cái cuộc.
Cô thì cũng lớn tuổi nhưng mà cũng là nhờ làm việc thiện nguyện, tự dưng là cô về vấn đề online mới lại về mở WhatsApp mới lại texting với lại thì cô cũng mới học hỏi được rất nhiều. Trong mấy năm làm thiện nguyện sau khi retire đó, thành thử ra cô lại cũng tiến bộ rất nhiều về kỹ thuật, cũng gọi là tạm tạm dùng được. Thành thử ra cứ cứ search thôi.
Vậy thì Muối Muối xin theo cô một ngày ra là biết là liền thôi. Cô cứ để camera
Cô thì cô lại ngưỡng mộ chị Muối ở nhiều điểm khác đó. cô
cho
cô nghĩ là cô không bén gót được đâu đấy.
Muối.
Cô cháu có cái đàn theo này lạ lắm,
Đấy.
cái đó là
Heo giống như heo Việt Nam là heo có lông đó, họ lông lông xoắn đó,
Ủa,
heo cái
vâng
thịt nó là giống như là thịt heo Việt Nam đấy chứ không phải không đâu. Ô thế Wow, dạ vâng, thế thì ngon lắm phải không?
Rất là ngon, thịt heo nó đặc biệt quý lắm. Châu họ quý lắm.
Đúng đó.
Rồi chắc như như vậy thì sau những ngày mà Tết mà đầu tiên của mình những kỷ niệm đó đó thì Tết sắp tới này nè của mì nè, của miến nè, của muối và của cô Thanh Thứ ra sao? Ngày 29 đúng không? Sẽ là ngày
Dạ đúng rồi.
29.
Cô xin báo ngày 29 là ngày cô đi lên máy bay để sang để đoàn tụ với lại cháu nội với lại con gái và
À,
về
thành ra
lại
Tết
con chị
cô sẽ ăn ở nhà nhà các con.
dạ
Ồ, vâng
dạ các
vâng
cháu
vâng
dạ
tại vậy là cô có đoàn tụ ngày Tết, thế còn mì thì sẽ có tính toán gì cho ngày Tết?
dạ mày thì cái ngày đó cũng là ngày đi làm, nhưng mà cuối dạ mà thế nào cũng cũng sẽ có một chút xíu gì đó trong gia đình, chắc cũng làm cúng cúng ông bà, dạ và cũng sẽ ăn bánh tét bánh chưng để nhớ lại cái phong tục tập quán. Và cái tuần sau đó đó thì mình lại sẽ bay vô Washington DC để
Ồ,
đúng mà gặp cô Thanh Thứ,
yeah,
thì cũng là để
lại
gặp
hợp
gỡ
nhau.
mà chị để mà chị mang để mà mình có thể tham gia cái hội nghị tự do tôn giáo
Dạ,
ở
dạ,
Washington DC, và
dạ,
cũng sẽ có cơ hội được gặp gỡ một số các anh chị em thiện nguyện từ khắp nơi về,
ừ,
thì
đúng
mình cũng
rồi,
tính tổ chức một cái buổi tiệc nho nhỏ họp mặt và cũng cùng ăn Tết quây quần với nhau.
ừ,
Rồi tuần
chúng mình
sau
sẽ chúc
thì
Tết lẫn nhau vào dịp đó.
Rồi tuần sau thì mình về sẽ tham dự cái Tết của cộng đồng và cũng sẽ giúp cho cái chương trình xổ số và lô tô miễn phí để mà giúp vui cho cộng đồng.
Ồ, hay quá.
Tốt không đấy.
Mang ở đây á, Montreal tuyết qua trời tuyết, nhưng mà có một điểm đặc biệt là nhà thờ Việt Nam ở đây có một nhóm các bác, các cô, các chị chắc mấy chục năm nay luôn á, gói bánh chưng, mà cái bánh chưng nó ngon vô cùng là ngon. Ăn nó y như ở nhà mình vậy đó. Một mình mang nói thiệt nha, mang mang có thể đặt cả chục cái mà ăn từ từ.
Có thể ăn được ăn từ từ
lười lười nấu cơm đó, lười nấu cơm đó, khi là ăn mà nói trong lòng mình á, có một cái nó lạ, đó là mình có cảm tưởng hồi xưa đó, mà ở Việt Nam mình không bao giờ có cảm tưởng là những thứ mà mình đang có nó sẽ mất đi, nhưng mà hiện bây giờ đó, mang thấy từ ngày bước chân qua đây đó, cái gì mang cũng mà ngon nó mà tốt đó, là mang sẽ sợ cái ngày mà nó không có nữa. Thì không biết là các cô với lại các bạn nghĩ sao, nhưng mà mang ăn cái bánh chưng ngon á là mang luôn luôn nơm nớp sợ ồ mai mốt nó sông không có nữa. Thành ra thấy thấy
Vậy thì phải học làm bánh chưng đi măng, và
ôi
bởi
trời
vì khi mà
ơi.
mình làm được đó thì sẽ bao giờ năm nào Tết năm nào mình cũng có thể có cái cơ hội được ăn bánh chưng.
Dạ thì
Và
cái
nhưng mà với điều kiện là sức khỏe cho phép.
dạ nhưng mà cháu hai vợ chồng cháu đã làm rồi 2 năm liền rồi, cũng mua lá về cũng làm đủ trò, bây giờ thôi sợ rồi cô
Vậy
ơi,
hả?
sợ rồi, dạ sợ rồi. Người ta
Sợ
có
rồi.
cái nồi người ta có cái nồi Instant Pot đó bây giờ đó,
Đúng
nấu bánh
rồi,
chưng rất là sướng.
em có thể là nấu ở trong nồi nồi iPod đó.
Dạ nấu nồi đó rất sướng,
Đúng
nhưng mà
rồi.
gói sao mà ông xã cũng làm khuôn đàng hoàng, khuôn lớn khuôn bé đủ kiểu, không làm được cô ơi, sao lá người ta làm ra đẹp
Đừng
mình
làm
làm không
to
được.
quá, mình đừng làm to quá, mình làm nhớ nhớ thôi,
Dạ làm nhỏ
nhỏ vừa
nhỏ,
xinh để cho vào trong
đúng
nồi iPod
rồi
nó không bị bung.
mà không làm được cô ơi. Hai vợ chồng hăng hái làm thử 2 năm rồi đầu hàng luôn rồi, thôi thành ra bây giờ
Ồ vậy
có
đấy hả?
dạ có chị bạn có chị bạn
Trong phải có
làm
cộng đồng bạn ơi, không làm lấy được đâu.
có không không người
Tôi
bao
chúc
nhiêu
em
người làm
ủng
được
hộ cộng đồng. 15 này cô với chị bạn làm nè.
đó. Vậy 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 rồi chắc là sẽ xin cô để xem cô làm cái vụ lá
Thế
đó
cô chuyển cái recipe.
cô ơi. Không,
Cái recipe
recipe
sang.
có xem YouTube đủ trò, trời bao nhiêu đủ thứ người lời khuyên mà làm không có được cô ơi, mà mua lá
Ồ
tươi
vậy hả?
về. Dạ mua lá,
Vậy thì
lá
mua vé
tươi.
máy bay cho cô lên.
Dạ. Mà vậy thì dạ thôi cháu đầu hàng, cháu đầu hàng cái chuyện làm bánh chưng rồi. Nhưng mà tại vì ở đây Montreal có nhóm các chị các bác là ở trong nhà thờ Việt Nam ở Montreal làm rất là ngon, cộng đồng giáo xứ ngon lắm, thành ra quảng cáo ai muốn xin xin đặt mà chỉ có Tết mới có thôi. Vậy thì chắc là tụi mình nói chuyện cũng lâu rồi đó. Mình sẽ hẹn mọi người kỳ sau mình nhắc thử Tết ở Việt Nam xem sao nha. Dạ, các kỷ niệm Tết ở Việt
Tôi nghĩ
Nam
thế
thì
mà.
ok. Vậy thì trước khi chia tay thì xin mời cô và các bạn ở đây cùng với quý vị thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas nghe trở lại một bài hát chắc không bao giờ chết của người Việt Nam. Đó là bài bài gì ha, mọi người đoán không?
Ly rượu mừng
Ly rượu
ồ
mừng.
ly rượu mừng
Vâng,
hả?
bài Ly rượu mừng, cái bài
Cô
này
có một
là
bài thơ, cô có một bài không biết mình còn giờ không, mà cô có một bài thơ Chúc Xuân của thầy Thích Tâm Tuệ, thì cô không biết là mình có đủ thì giờ, hình như là bao nhiêu mấy đoạn
Thưa
đấy,
cô không sao,
khoảng
xin cô mời cô đọc dùm. Xin mời
ồ
cô.
vậy hả? Mình đọc để mình hưởng cái thi vị của cái lời thơ, và mình
xin
được
xin mời
nhận
cô.
hưởng cái lời chúc xuân của thầy.
Xin
Và
mời cô.
thầy đề là Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, bài thơ Chúc Xuân. Năm mới tặng nhau một chữ thương, để sau bù đắp cuộc vô thường. Ân cần trân quý khi còn gặp, biết vẫn còn chung một đoạn đường. Xin chúc người thương một chữ hòa, đời không thuận ý hãy cho qua. Phiền giận riêng mình ôm mối khổ, thanh thản khi lòng niệm thứ tha. Năm mới mọi người nhớ chữ tâm, để cùng sống đẹp đến trăm năm. Thiên đàng địa ngục từ tâm tạo, hỷ xả từ bi xóa lỗi lầm. Xin chúc mọi người một chữ an, giữa đời luôn biến động gian nan. Bình an khó gặp nơi trần cảnh, về kiếm trong ta sống nhẹ nhàng. Năm mới chúc người một chữ vui, đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi. Vui trong đạo lý nơi điều thiện, vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười. Năm mới chúc nhau một chữ thành, thành công thành tịnh tựu với thành nhân, hướng về phụng sự vun tài đức, hạnh phúc miên trường tâm mãi xuân. Như Nhiên Thích Tánh Tuệ.
Hay quá. Cảm ơn
Hay
cô, cảm
quá
ơn
cô ơi.
thầy.
Con xin cô gửi lên WhatsApp để cho con được được chép lại. Dạ vâng, thì để cô sẽ kết nối với chị Muối qua WhatsApp. Cô sẽ gửi cả bức họa cô mới nhận được như một món quà tinh thần rất đẹp buổi đầu xuân. Dạ vâng, cô xin gửi
xin
nhé.
cảm ơn cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn thầy với những lời chúc rất là đẹp. Vâng ạ.
Cảm ơn cô, cảm ơn. Xin
cảm
kính chào cả nhà.
ơn
Xin kính chào cả nhà.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi đức, người công nhân ấm no thoát đi đời gian lao nghèo khó.
bình, hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi.
Nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Trời